là Phật, lý giới làm thầy, hộ quốc hưng giáo, trang nghiêm tịnh độ. Pháp hội niệm Phật cầu phúc và luận đàn giới học quốc tế tại Ma Cao năm 2016. Chánh nhân vạn sanh. Tập 7. Chủ giảng Pháp sư Định Hoằng giảng tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Ma Cao ngày 5 tháng 3 năm 2016. Chư vị thiện tri thức tôn kính, xin chào mọi người. Chúng tôi cùng mọi người tiếp tục học tập phẩm 25, Chánh nhân vạn sanh của Kinh Vô Lượng Thọ. Hôm qua, chúng ta nói đến hạng người vạn sanh thứ ba, là người trong bận rộn dành ra thời gian để niệm Phật. So với hai hạng người phía trước thì kém hơn một bậc. Khác với hai hạng người phía trước là ở tật trì kinh giới, chính là tọa trì kinh giới và giới luật đầy đủ. Hạng người thứ hai tuy không thể tận sức trì kinh giữ giới, nhưng cũng tinh chuyên tu tập thiện. Cũng chính là nói, tối thiểu phải trì giới luật cơ bản được thanh tịnh, sau đó niệm Phật. Hạng thứ ba thì ngay đến giới luật cơ bản có lẽ cũng không có thời gian để thâm nhập học tập. Vậy thì cần phải tu hành phẩm đức của thế gian, đoạn ác tu thiện, còn thêm niệm Phật nữa. Buộc phải nhất hướng chuyên niệm. Phẩm vị cao thấp là ở công phu giới định tuệ của bạn. Hạng người thứ ba này, hôm qua đã nói với mọi người đến phần nội dung đoạn ác tu thiện. Hôm nay sẽ giảng tính Phật ngữ thâm. Đương tính Phật kinh ngữ thâm, đương tính tác thiện đắc phúc, phục trì như thị đẳng pháp, bất đắc quy thất. Ngoài chính mình phải tu dưỡng phẩm đức đoạn ác tu thiện ra, còn phải học tập Phật Pháp Đại Thừa. Phải tin tưởng những kinh pháp của Phật là rất sâu, rất thiện. Những gì Phật nói đều là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Trong Kinh giáo Bát Nhã gọi là thực tướng các pháp. Thực tướng các pháp là gì vậy? Dùng giáo nghĩa của thiên thai để nói khái quát thì chính là tam đế, chân, tục, trung. Đế chính là chân lý. Tất cả vạn pháp đều có ba loại lý chân, tục, trung này. Chân là nói bản thể, bản tánh của nó. Bản thể là không, gọi là chân không. Không này không phải là cái gì cũng không có, giống như lông rùa, sừng thỏ là không có. Không phải không trong ý nghĩa này, mà không này là có. Thế nhưng ngay tệ của nó chính là không. Cho nên về tướng thì là có. Gọi là tục đế, chính là nói từ nơi tướng. Chúng sanh chúng ta thông thường chỉ có thể nhìn thấy nơi tướng, gọi là trước tướng. Trước tướng thì sẽ không nhìn thấy chân tánh. Phật nhìn thấy tất cả tướng là giả. Đương thể là không. Cho nên chân và tục cùng tồn tại. Chân và tục, chân chính là nói từ lý thể của Phật, là chân đế. Tục đế chính là những tình hình từ nơi mắt của chúng sanh nhìn thấy, chính là tục đế. Chân tục không hai. Chân tục là một, không nghiêng lệch, không nghiêng về chân đế, cũng không nghiêng về tục đế. Cho nên thể của tất cả các tướng là không, là tục, là trung. Trung chính là không nghiêng về hai bên. Phật quan sát tất cả hiện tượng đều từ ba góc độ này. Cùng lúc quan sát chân tướng sự thật thì gọi là tam quán. Là tam quán không giả trung này. Cái thấy của không quán là chân đế. Cái thấy của giả quán là tục đế. Cái thấy của trung quán là trung đế. Trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Đây là thực tướng các pháp mà Kinh Đại Thừa giải thích cho chúng ta. Kinh Phật chân thật là rất sâu. Thường thường chúng ta rất khó thể hội. Tại sao vậy? Vì đó không phải là tình hình trong khái niệm ấn tượng của phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta thông thường đều dính tướng, nhìn thấy hiện tượng, nhưng không biết được bản chất phía sau hiện tượng. Nói đến lý lại dường như rất trừu tượng. Cho nên Phật thường dùng thí dụ để giải thích, chính là dùng mộng quán. Trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như xương cũng như điện, nên quán sát như thế. Tất cả pháp hữu vi chính là tất cả hiện tượng sanh diệt đều là pháp hữu vi. Những thứ mà chúng ta thấy, cảm nhận được, những thứ nghĩ tưởng được, hết thảy đều là pháp hữu vi. Ngay đến hư không cũng là pháp hữu vi. Tuy trong Bách Pháp Minh Môn Luận quy nạp nó là vô vi, thực tế thì nó vẫn có sanh diệt, vẫn là hữu vi. Vô vi chân thật chỉ có một, là chân như vô vi. Chân như vô vi không có tướng. Chỉ cần có tướng
thì đều là hữu vi. Những tướng này đều giống như mộng, như huyễn hóa, như giả tướng mà ảo thuật biến ra vậy, như bong bóng xà phòng. Dùng một cái ống thổi ra bong bóng xà phòng, rất đẹp, có thể phản chiếu bảy màu, thế nhưng rất nhanh liền vỡ mất. Tất cả những hiện tượng trong hiện tại của chúng ta chính là như thế. Lấy giấc mộng để làm thí dụ, chúng ta sẽ có thể hội sâu sắc nhất. Bởi vì buổi tối hàng ngày đều nằm mộng. Tôi còn nhớ 3 tháng cuối năm ngoái, tôi được Hòa Thượng Thanh Công từ bi sắp xếp cho bế quan 3 tháng tại quan phòng Di Đà mà Ngài đã bế quan trước đây. Ba tháng 90 ngày này chính là niệm A-di-đà Phật. Công khóa một ngày là 100.000 câu Phật hiệu. Trong lúc bế quan cũng có ngủ, tôi không được tinh tấn như Hòa Thượng Thanh Công. Ngài tu Bát Chu Tam Muội, cho nên không ngủ. Tôi thì có lúc cũng sẽ ngủ. Có một lần buổi tối đã nằm mộng, mộng thấy bản thân mình ngày trước, thời còn là giáo sư đại học. Lúc đó đang nghĩ muốn đăng một bài luận văn về lĩnh vực học thuật trong tạp chí chuyên ngành hàng đầu, chính là nơi mà những người đoạt giải Nobel Kinh tế học đăng bài. Tôi rất mong gửi một bản thảo đến nơi đó. Thế là trong một lần hội nghị học thuật, tôi đã làm quen được một nhà tài chính học rất nổi tiếng. Tôi vốn là học tài chính. Sau khi kết giao với ông ấy thì muốn hợp tác với ông ấy cùng viết một bài luận văn. Tâm lúc đó là một loại tâm phan duyên, rất hy vọng hợp tác với ông ấy để có thể viết ra một bài luận văn đỉnh cao. Không lâu sau đó, từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện bản thân mình vẫn đang ở trong quan phòng. Sờ đầu thấy lang láng. Đã không còn là giáo sư của ngày trước nữa rồi. Cho nên bản thân đã bật cười một tiếng. Hiện tại có còn muốn viết những luận văn đó hay không? Tuyệt đối không muốn nữa. Thế nhưng khi tôi ở trong mộng thì bị mê rồi, không biết bản thân mình đã xuất gia. Lúc đó còn nghĩ phải đăng bài luận văn, việc truy cầu công danh của thế gian. Người thế gian thông thường thấy điều này cũng không phải là việc gì xấu. Người trẻ thì có tâm sự nghiệp, phải theo đuổi sự nghiệp. Thế nhưng chúng ta học Phật rồi, hiểu rõ tất cả mọi thứ của thế gian này, bất luận là việc tốt hay là việc xấu, cũng đều là một giấc mộng. Bạn thành công cũng là giấc mộng, thất bại cũng là mộng, hoan nghị cũng là mộng, phiền não cũng là mộng. Cho nên bạn đừng ở trong này khởi vọng tưởng. Sau khi tỉnh lại, lập tức buông xuống loại chấp trước đó. Hóa ra bản thân mình khi còn tại gia thực sự có ý niệm này, có thứ truy cầu chấp trước này. Cho nên buổi tối khi nằm mộng, chủng tử trong A Lại Gia Thức liền hiện ra. Hiện tại tỉnh rồi thì đã hiểu đó đều là giả. Lập tức buông xuống ngay. Trong Kinh Viên Giác nói, tri huyện tức ly, ly huyện tức giác. Bạn biết đó là mộng huyện, thì lập tức buông xuống ngay. Ly chính là buông xuống, không còn muốn truy cầu nữa. Bạn buông xuống rồi, ly huyện chính là giác rồi. Thành Phật không cần đến tứ tự. Hệ giác thì ngay lúc đó thành Phật rồi. Đương nhiên chúng ta lấy giấc mộng làm thí dụ thì mọi người sẽ dễ hiểu. Kỳ thực hiện tại đã tỉnh lại rồi, nhưng vẫn là đang nằm mộng. Bởi vì vẫn chưa chân thật tỉnh lại. Bạn chân thật tỉnh lại rồi thì chính là thành Phật. Cho nên chúng ta hiện nay, nếu như vẫn còn thứ gọi là truy cầu đối với thế gian, bất luận điều mà bạn truy cầu là thiện hay là bất thiện, cho dù điều bạn truy cầu là thiện, gọi là hoằng pháp lợi sanh, hộ trì Phật giáo, đây là thiện nhất trong các thiện. Nếu như bạn không buông xuống được việc này, vậy thì bạn vẫn đang mê, bạn vẫn chưa giác. Có thể có người lại hoài nghi, không phải hai ngày trước thầy còn nói phải truy cầu việc này sao? Không phải thầy đã phát nguyện muốn hoằng pháp lợi sanh, muốn hộ trì chứng hương giới pháp sao? Tại sao bây giờ lại nói là chấp trước vậy? Đúng rồi, nếu như bạn thực sự xem việc này là thật mà làm, thì đã dính tướng rồi, đây chính là mê. Mê rồi thì bạn sẽ có phước báo cõi trời người. Thế nhưng, bạn không ra khỏi được lục đạo luân hồi. Vậy, chúng ta phải làm như thế nào đây? Phải học Phật, Bồ Tát, lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Không phải không cho bạn tu thiện, không phải không cho bạn hoằng pháp lợi sanh, chứng hương Phật giáo, mà là bảo bạn lìa tướng mà tu thiện. Đây mới là trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Bạn nói, tôi không làm việc gì nữa hết thì gọi là lìa tướng. Đó không gọi là lìa tướng, đó vẫn là trước tướng. Chấp tướng nên việc gì cũng không làm, vẫn là mê. Cho nên có đồng học, trong hai ngày này có một nghi vấn, nhìn thấy chúng ta hiện tại ra ngoài đều oai nghi chỉnh tề, đi thành hàng, oai nghi trật tự. Họ cảm thấy đây có phải đã trước tướng rồi không? Có trước tướng không? Mọi người có dính tướng hay không? Bản thân bạn mới biết mình có dính tướng hay không. Không phải nói không làm thì không dính tướng. Cũng không phải nói làm rồi thì nhất định là dính tướng. Phải làm nhưng không dính tướng. Đây mới là trung đạo. Nếu như việc gì cũng không làm, bạn trơ mắt nhìn Phật giáo suy yếu, thì chúng ta đã thành tội nhân của Phật Pháp rồi. Quả báo vẫn là ở tam đồ, vì thấy chết mà không cứu. Vậy chúng ta muốn phát đại tâm học Đại sư Hoằng Nhất, thị xã thân mạng, hoàng hộ Nam Sơn tứ phận luật giáo, cửu trụ Thần Châu. Tốt rồi, dốc sức mà làm. Làm đến rực rỡ, náo nhiệt, trong tâm chính mình. Liền cảm thấy tự đắc. Tôi làm thành công rồi. Bạn xem luận đàn này tốt như vậy, pháp hội trang nghiêm đến như vậy. Tự đắc, tự mãn. Vậy thì đã dính tướng. Sau đó người khác mắng bạn một câu, bạn như vậy là dính tướng, trong tâm bạn liền phiền não. Bạn lại dính tướng rồi. Cho nên chúng ta muốn làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, thì cần phải hiểu câu lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện này. Trong Kinh Kim Cang, phải nên sanh tâm không trụ vào đâu cả. Lìa tướng chính là không trụ vào đâu. Lìa tướng không phải là không cần tướng đó nữa. Tôi nhắm mắt lại không nhìn nữa. Vậy có gọi là lìa tướng không? Không phải lìa tướng. Phải ngay tướng mà lìa tướng. Mắt bạn nhìn thấy tướng, bạn biết đó là một giấc mộng, không phải là thật. Làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, thì trong mộng làm đại Phật sự, kiến lập đạo tràng như trăng trong nước. Sự việc trong mộng thì không thể có được. Nhưng cảnh mộng dường như rõ ràng phân minh. Không thể mò được mặt trăng trong nước, nhưng bạn nhìn thấy cũng rất rõ ràng, trong nước thật sự có mặt trăng. Có mà không có, không có mà có, đây chính là chân tướng. Tất cả những cảnh giới của chúng ta đều là như vậy. Hết thảy núi sông đất đai, hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Thế giới ta bà tam thiên đại thiên thế giới chỉ là một giấc mộng mà thôi. Vậy xin hỏi thế giới cực lạc thì sao? Thế giới cực lạc có phải là một giấc mộng không? Có đồng học không dám nói nữa rồi. Sợ nói thì sẽ hủy ban chánh pháp, có phải không? Rõ ràng là Phật nói, từ đây qua phương Tây hơn 10 muôn ức cõi Phật. Có thế giới tên là cực lạc. Trong thế giới đó có Phật hiệu là A-di-đà. Rõ ràng là có, tại sao thầy nói đó là mộng cho được? Không dám nói nữa, có đúng không? Phật nói có chính là có ở trong mộng. Trên thực tế thì sao? Thực tế là không, không có. Không có này không phải nói tướng đó thực sự không còn nữa. Về tướng là có, về tánh là không. Về sự là có, về lý là không. Lý, về lý thì vốn dĩ không một vật. Nào có thế giới cực lạc, nào có thế giới ta bà. Mười phương thế giới vốn dĩ không có. Giống như hoa đốm trong hư không vậy. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, mười phương hư không pháp giới mà chúng ta nhìn thấy, tất cả chúng sanh, tất cả di trần, tất cả những núi sông đất đai này, thực tế giống như hoa đốm trong hư không. Giống như có người đôi mắt bị bệnh, nhìn thấy bên ngoài hư không luôn có một số hoa đốm, đó là chứng ruồi bay mà y học ngày nay nói. Nhìn thấy dường như có ruồi bay trước mắt, trên thực tế là không có. Bên ngoài không có hoa cũng không có đốm. Bạn nhìn thấy, vậy mắt của bạn bị bệnh rồi. Trị hết bệnh, thì những hoa đốm này đều sẽ không còn nữa. Những hoa đốm này không phải nói mắt của bạn trị hết rồi thì nó mới không có. Nó vốn chưa từng sanh ra. Vốn tự không sanh, cũng vốn không diệt. Có sanh nên mới nói diệt. Nó vốn dĩ chưa từng sanh, sao lại nói diệt? Tất cả vạn pháp chính là như thế, không sanh, không diệt. Vốn tự không sanh, vốn dĩ không diệt. Đều là bản thân bạn vọng tưởng. Nên nhìn thấy loại cảnh giới hư huyễn này, ta bà cực lạc, cõi nước mười phương đều là như vậy. Cho nên có mà không có, không có mà có. Đây là trong Kinh Giáo Đại Thừa nói với chúng ta. Chúng ta tuy hiểu ta bà cực lạc, có mà không có, không có mà có, nhưng chúng ta vẫn phải chán lìa ta bà, vui cầu cực lạc. Thế giới ta bà là từ tâm vọng tưởng của bạn biến hiện. Trong tâm vọng tưởng đều là tham sân si làm chủ, chấp trước rất nặng. Cho nên biến hiện ra ta bà uế độ. Vậy chúng ta hiện tại muốn cầu sanh thế giới cực lạc thì sao? Thế giới cực lạc vẫn là tâm vọng tưởng của bạn biến hiện. Thế nhưng tâm vọng tưởng này là tâm niệm Phật. Chúng ta dùng tâm vọng tưởng, tâm nghiệp thức vô minh để niệm câu A-di-đà Phật, thì liền cảm ứng đạo giao với nguyện lực của A-di-đà Phật. Phật lực và chúng sanh lực kết hợp thì biến hiện ra y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc. Đây là tịnh độ nào vậy? Cõi phàm thánh đồng cư của thế giới Tây Phương cực lạc. Sự trang nghiêm tốt đẹp này trong Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ đều đã nói rất rõ ràng. Có ao thất bảo, nước bát công đức, bảy từng mảnh lưới, bảy từng hàng cây. Còn có chim cũng biết đói pháp. Muốn ăn cơm liền có chén bát thất bảo tự nhiên hiện ra trước mắt. Trăm vị ẩm thực tự nhiên đầy đủ. Gió nhẹ thổi động các hàng cây báo và lay động các mảnh lưới báo làm vang ra tiếng vi diệu. Tiếng như trăm nghìn thứ nhạc cùng lúc hòa chung, còn có cây báo, còn có bồ đề đạo tràng, vân vân. Tất cả y chánh trang nghiêm, còn có chư Phật Bồ Tát. Vô lượng vô biên, chư tượng tỳ nhân câu hội một chỗ. Đều là cảnh giới trang nghiêm từ trong tâm nghiệp thức vô minh của bạn. Niệm Phật hiệu mà biến hiện ra. Cho nên khi chúng ta dự niệm Phật hiệu thì ngay trong tâm vọng tưởng này của bạn đã biến hiện ra thế giới cực lạc rồi. Đây là Phật lực gia trì, không thể nghĩ bàn. Thế nhưng Phật nói cho chúng ta chân tướng sự thật. Cõi phàm thánh đồng cư của thế giới cực lạc cũng là một cảnh mộng, cũng là đương thể là không, không thể có được. Giống như cảnh tượng tôi ở trong phòng bế quan, mộng thấy bản thân mình làm giáo sư vậy, cũng là một giấc mộng. Thế nhưng, dù sao đi nữa thì phàm phu đều phải nằm mộng, không nằm mộng không được. Bởi vì chưa buông xuống vọng tưởng, cho nên thấy hết giấc mộng này đến giấc mộng khác. Thế nên Phật thương xót chúng ta. Thôi được rồi, con đừng nằm mơ ác mộng nữa. Bây giờ để con mơ giấc mộng đẹp. Liền dạy bạn mộng thấy thế giới cực lạc. Cho nên trong Kinh Bát Chu Tam Muội dạy chúng ta làm thế nào tu niệm Phật Tam Muội. Chỗ này nói đến, ngoài chính mình đoan chánh phẩm hạnh ra, còn phải tin lời kinh Phật thâm sâu, phải tin làm thiện được phước, tin những nhân quả này. Làm thiện được phước, làm ác thì bị họa. Vụng trì những pháp thiện này chính là giới pháp, không được thiếu khuyết quên mất. Sau đó suy nghĩ kỹ càng, cố gắng tư duy, cố gắng suy xét. Muốn được độ thoát, ngày đêm tưởng niệm, nguyện mong vãng sanh cõi Phật thanh tịnh của A-di-đà Phật. 10 ngày 10 đêm cho đến 1 ngày 1 đêm tuyệt không gián đoạn như vậy. Khi mạng hết đều được vãng sanh nước đó. Chúng ta tư duy như vậy, thuộc kế chính là thường suy nghĩ, nghĩ nhiều rồi, nghĩ kỹ càng chín chắn rồi, thì ấn tượng trong tâm sẽ vô cùng sâu sắc. đến buổi tối nằm mộng thì sẽ mộng thấy A Di Đà Phật. Niệm Phật tam muội thực tế chính là đạo lý này. Trong kinh Phật nêu ra một thí dụ cũng rất thực tế. Phật nói, thí như trong thành có một mỹ nữ dung mạo vô cùng xinh đẹp nhất đất nước. Tất cả người nam đều bị khuynh đảo vì cô ấy. Thí như có một chàng trai ngày đêm nhớ nghĩ cô gái này. Đến tối nằm mộng thì cùng với cô gái này ở bên nhau rồi. Chúng ta niệm Phật thì cũng như vậy. Nhưng không phải nhớ người nữ mà là nhớ A-di-đà Phật. Nếu như bạn có thể nhớ A-di-đà Phật như chàng trai đó nhớ cô gái ấy, ngày đêm nhớ nghĩ, chính là ở đây nói suy nghĩ kỹ càng muốn được độ thoát, ngày đêm tưởng niệm. Niệm này chính là nhớ, trong tâm thực sự có. Dùng câu danh hiệu này để đề khởi tư duy này của bạn, khởi lên một câu Phật hiệu thì toàn bộ thế giới cực lạc đã ở trong tâm rồi. Nguyện muốn giảng sanh về cõi Phật thanh tịnh của A-di-đà Phật. Bạn làm được như vậy chỉ cần nhớ 10 ngày 10 đêm. Hoặc không được 10 ngày 10 đêm cho đến 1 ngày 1 đêm cũng có thể. 1 ngày 1 đêm chỉ cần bạn nhớ như vậy. Nếu niệm không gián đoạn với tâm như vậy thì đến lúc lâm chung bạn nhất định có thể giảng sanh đến thế giới cực lạc. Có thể làm được không? Được, có thể làm được. Bạn xem chàng trai nhớ cô gái đó đều có thể làm được. Vậy chúng ta nhớ A Di Đà Phật tại sao không làm được cho được? Cho nên bạn xem Phật dùng thí dụ rất phù hợp với căn tánh của chúng ta. Phàm phu thì có loại mong muốn này. Hiện tại Phật nói với bạn, bạn dùng tâm mong muốn này của bạn, mong muốn gì vậy? Nguyện mong giảng sanh cõi Phật thanh tịnh của A Di Đà Phật. Chính là dùng tâm phiền não, tâm nghiệp thức vô minh, tâm vọng tưởng này của bạn để niệm, để nhớ, để cầu sanh tịnh độ, để niệm A Di Đà Phật thì bạn nhất định có thể giảng sanh. Hơn nữa, bạn thật sự niệm đến một ngày một đêm, tuyệt không gián đoạn. Hai ngày trước tôi đã báo cáo với mọi người, bản dịch thời Ngô, bản dịch thời Hán đều có cách nói này. Buổi tối bạn sẽ nhìn thấy A Di Đà Phật. Nếu như mọi người có thể thử nghiệm, thì từ buổi tối hôm nay bắt đầu, ngày đêm nhớ nghĩ. Giống như lúc trước bạn yêu đương, nhớ nghĩ người yêu của bạn. Bạn lúc đó nhớ như thế nào? Thì bây giờ cứ nhớ A Di Đà Phật như vậy là được rồi. Trong Kinh Lăng Nghiêm dùng thí dụ như mẹ nhớ con, như con nhớ mẹ. Ngày trước người con có hiếu rất nhiều, cho nên nói thí dụ này thì mọi người liền thể hội được. Người con hiếu thật sự trong tâm thường lo nghĩ đến nhất chính là mẹ. Cho nên nhớ A-di-đà Phật như người con hiếu nhớ mẹ. Vừa nói thì mọi người đều có thể hiểu được. Hiện nay nói thí dụ này, trái lại mọi người chính mình cảm nhận không còn sâu sắc nữa. Đối với đại chúng ngày nay phải nói như thế nào đây? Phải dùng thí dụ trong kinh Bát Chu Tâm Muội, dùng thí dụ người con trai nhớ người con gái. Phật ứng cơ nói Pháp. Đối với chúng sanh thời mạt Pháp thì vậy bạn phải nhớ như thế nào? Chúng ta nhớ A Di Đà Phật như vậy thì có thể nhớ thành công. Dùng câu danh hiệu này khiến nguyện của bạn đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc càng tha thiết hơn. Khi tôi niệm câu Phật hiệu này chính là lúc tôi tin sâu nguyện thiết. Không cần nói ngoài niệm Phật ra còn thêm một tin sâu nguyện thiết nào đó nữa, không cần như vậy. Niệm Phật chính là tin sâu nguyện thiết. Không cần nói, tôi tin tưởng, tôi phát nguyện A-di-đà Phật. Tôi tin tưởng, tôi phát nguyện A-di-đà Phật. Không cần cách niệm tín nguyện niệm Phật như vậy. Không cần tách trời làm ba. Hãy niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, thì trong đó đã bao hàm tín nguyện trì danh rồi. Giống như Đại Đức xưa thí dụ, hiện tại nếu bạn đang vội muốn về nhà, trời sắp tối rồi. Nhưng lúc trời chưa tối, phải nhanh chóng về đến nhà. Cho nên bạn gấp rút lên đường, mỗi một bước đều đi vội vã. Bạn tin tưởng nhà của bạn ở ngay phía trước. Bạn cũng có nguyện muốn về nhà. Bạn không cần cứ lưu niệm, tôi tin tưởng có nhà, tôi phát nguyện về nhà nữa. Không cần phải niệm như vậy. Mỗi một bước đi của bạn đều có đủ tín nguyện rồi. Cho nên, chúng ta niệm Phật, mỗi một câu Phật hiệu đều có đủ tín nguyện cầu sanh tịnh độ. Chỉ cần Phật hiệu không gián đoạn, thì chứng minh tín nguyện của bạn không gián đoạn. Biết được, tất cả cảnh giới trước mắt đều là cảnh mộng, cho nên phải buông nó xuống. Tất cả đều là giả, không có thứ gì là thật. Đừng đợi đến khi chính mình tỉnh lại thì mới buông xuống. Có thể sẽ không có ngày mà bạn tỉnh lại đó, hiện tại phải buông xuống liền. Bạn buông xuống rồi thì mới có ngày tỉnh lại đó. Tốt rồi, đã đến lúc phải niệm Phật. Cũng nói một bài kệ với mọi người. Bài kệ này không cần phải giải thích nữa, những đạo lý lúc nãy nói đã dung hòa vào trong bài kệ này. Bài kệ này chính là dạy bạn buông xuống. Việc quá khứ đã thành quá khứ. Tương lai không cần suy tính trước. Hiện tại tất cả đều buông xuống. Nhất tâm niệm Phật đến Tây Phương. Quyền đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đỉnh bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.